Phần Tari Nhiều Thư Thầy Dương Cơ 8/4/2012. Chúng ta tiếp tục tiếp theo chương trình. Trong khóa tu thì chúng ta sẽ nói về cái công năng của việc tĩnh tâm thiền tọa, cũng như những cái kỹ năng cái khuyết và những cái ứng dụng của nó để làm sao chúng ta có thể giải tỏa được những cái độc tố trong thân mình, cũng như mình có thể kết tụ qua đó thì chúng ta sẽ sử dụng những cái năng lượng đó để giúp cho trị liệu những cái tật bệnh, những cái vướng mắc trong cơ thể mình, tiến vào những cái tầng cao những cái tầng cao hơn hay là sâu hơn, tức là chúng ta có thể tiếp nhận được cái nguồn năng lượng của vũ trụ. Chúng ta có thể sử dụng các cái nguồn năng lượng đó trong những cái mục tiêu cao cả hơn, tức là được hướng đến cái giải thoát vô thượng tuyệt đối. Thì như mấy hôm nay chúng ta đã học cái năng lượng của vũ trụ thì nó bao trùm khắp nơi, nó bao trùm hầu hết trên hoàn cầu của chúng ta. Và đặc biệt là những cái nơi nào mà cái hành tinh có cái sự sống tập trung ở cái mật độ cao hơn, thì cái năng lượng đó nó có thể là nó được tràn về, tức là nó được thu hút nhiều hơn, cũng như nó có thể bị ảnh hưởng, bị hủy hoại nhiều hơn. Thì cái này quý vị cũng đã được học trong những ngày qua, tức là cái nguyên lý bảo tồn năng lượng, cái nguyên lý lực hấp dẫn. Thành ra khi mà chúng ta, những cái hành tinh nào mà có sự sống nhiều, thì như vậy cái năng lượng nó, cái mật độ nó sẽ dày hơn, bởi vì theo cái lực hấp dẫn. Và cũng do cái tâm thức, cũng do cái tâm thức của con người hay là những chúng sinh ở cái cõi đó, nó sẽ làm cho cái từ trường nó sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn, hay là nó sẽ bị hủy diệt hơn. Thì đó là lý do tại sao chúng ta phải tìm hiểu và học hỏi. Ở đây là cái trạng thái, quý vị thấy cái hình giống như cái hành tinh như hôm trước mà chúng ta nói, cái thái dương hệ của chúng ta. Cái thái dương hệ của chúng ta nó sẽ có cái hình, tức là nếu như mình nhìn theo cái chiều dọc của nó thì nó y như là một cái ống rỗng, một cái ống dài. Thật ra tất cả những cái này nó chuyển động. Và cái này cũng là cái mà khi mà cái thần thức của mình thoát ra, mình gọi là cái thần thức, nhưng thật ra nó là cái năng lượng. Khi mà cái năng lượng đó nó thoát ra khỏi cái thể vật chất, cái thân tứ đại của mình, thì nó sẽ di chuyển theo cái lực hút, nó sẽ di chuyển theo cái lực hút của vũ trụ. Và thành ra mình thấy mình đi dọc. Thành ra những người nào mà đã qua một cái kinh nghiệm mà chết đi sống lại, hoặc là những người mà đi vào những giấc mơ, thường người ta về người ta kể lại, người ta thấy người ta đi qua một cái luồng ống y như là nó đen ngòm, hay là bị cái lực hút rất mạnh. Chẳng qua là tại vì thứ nhất là tất cả những cái năng lượng trong người mình nó phải bị rút ra qua cái ngõ trên đầu của mình, hay là qua cái chỗ của cái con mắt thứ ba, nơi mà cái tùy theo cái năng lượng của người đó và tùy theo cái tần số tâm thức của người đó nó sẽ đi ra ngõ nào. Nếu như mà mình chủ động thì mình phát ra cái con mắt thứ ba của mình, thì như vậy là mình đi ở trong cái giấc mơ, hay là những người mà người ta có thể vô ra một cách tự nhiên, tự do khi mình ta kiểm soát được. Còn bình thường những người mà không chủ động được thì nó sẽ ra qua cái con đường trên đầu. Thì như vậy khi mà những cái proton, những electron, những cái điện tích trong người mình nó thoát ra, thì như vậy nó rút, phải không? Nó có lực rút ra. Và khi mà nó ra khỏi người mình nữa rồi thì nó không còn bị vướng bận, nó không còn bị ngăn cản bởi cái thể vật chất, cái thân vật chất này nữa. thành ngay lúc đó nó bị cái từ trường của vũ trụ hút, và nó đi theo cái chiều đó, theo cái lực hút đó, và cũng theo cái vòng xoáy như vậy. Thành ra thường tất cả những người mà đã từng kinh qua cái kinh nghiệm đó, dù là chỉ trong chốc lát, thì người ta đều có một cái mô tả giống nhau như vậy hết. Nhưng mà khi chúng ta biết được thì đây chẳng qua một cái lực hấp dẫn của từ trường của vũ trụ, nó kéo cái năng lượng của chúng ta, hay là chúng ta bị ảnh hưởng trong một cái từ lực mạnh. Thậm chí như khi mà mình ngồi thiền, khi mình tập, mình ngồi thiền ở một cái trạng thái mà mình không còn bị chi phối, không còn bị phân biệt nữa, và cái hơi thở của mình nó ngắn lại rồi, nó nhẹ đi, thì mình có một cái cảm giác là mình lơ lửng. Mình có một cái cảm giác là mình lơ lửng. Giai đoạn đầu thực sự là mình mới có cảm giác, nhưng mà khi cái mức độ thành tựu của mình cao hơn, khi cái sự tập trung của mình cao độ, tức là ba thân của mình, khi ba cái thân của mình mà nó lại hòa hợp lại với nhau, thì như vậy cái năng lượng của nó sẽ là được tập trung lại, không còn bị phân tán nữa, và cái sự phân biệt giữa thân vật lý, sinh lý hay tâm lý không còn, hay là nói đúng hơn là cái thức phân biệt không còn. Thành ra lúc đó mình có thể bay, tức là mình có thể lơ lửng trên không gian với cái thân vật lý của mình còn. Thành ra cái này lúc mà mình nằm trong giấc mơ, lúc mà mình đang ngủ say, lúc mà mình rớt vào cái trạng thái vô thức, thì nó cũng gần giống như là lúc mình trong cái trạng thái tiền định, thiền định mà mình nhập định được đó. Thì tất cả những cái trạng thái này nó tương đối khá giống nhau, chỉ có hơi khác một cái điểm là một người chủ động và một người bị động. Đối với cái người khi mà người ta ngồi thiền, người ta tĩnh tâm, người ta rơi vào một cái trạng thái an định, thì như vậy người ta cái thức, cái trí của người ta còn, và cái sự tỉnh sáng của người ta còn, do đó người ta chủ động. Còn những người rớt vào giấc ngủ say, rớt vào giấc mơ, hay là bị đến cái giờ phút cuối của mình khi mình ra đi, thì như vậy, tức là những người đó là ở trong cái trạng thái bị động. Nhưng mà cái nguyên lý chung là cái từ, cái năng lượng, tất cả những cái điện tích trong người mình nó sẽ rút ra và nó thoát. Thì như vậy khi mà nó ra khỏi thì nó sẽ không có lực hút, và nó làm cho mình có một cái cảm giác mình bị hút đi. Và chính vì nó hút lên như vậy, thành mình cảm giác mình bị lơ lửng, hay là mình thấy nhẹ hỏng đi. Thì đó là cái thứ nhất. Và khi cái năng lượng nó ra thì nó sẽ cũng vậy, nó sẽ du hành trong không gian. Nó du hành trong không gian, và nó sẽ tùy theo, cũng vậy, tức là tùy theo cái tần số, tùy theo cái tần số mà đạo Phật gọi là tùy theo cái nghiệp lực, và nó sẽ đi, nó sẽ di chuyển. Ở đây cũng vậy, tức là ở đây nó cũng sẽ, mình nói tùy theo cái trạng thái của mình, tức là nếu mình đang ở trong cái trạng thái tỉnh thức thì cũng có khi là trong giấc ngủ mình vẫn đi như thường, và cái năng lượng đó nó cũng du hành trong không gian. Như mình đã từng nói, tức là chẳng hạn như khi buổi tối mình có một cái bài toán khó, có một cái vấn đề nan giải, và khi mà mình đi vào cái giấc ngủ vô thức rồi, thì tự động những cái electron đó, những cái photon đó, tức là những cái điện tích đó, nó sẽ thoát ra và nó sẽ đi. Và khi nó di chuyển vào trong không gian như vậy thì nó sẽ mang theo những cái thông tin, những cái thông tin mà mình đã nạp vào trong cái não bộ của mình lúc trước khi mình ngủ. Và cứ thế nó theo cái nguyên lý lực hấp dẫn, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, mà nó đi, nó tìm những cái thông tin, những cái đáp án, những cái lời giải cho cái vấn đề của mình đang bị nan giải đó. Rồi sau đó thì nó sẽ trở lại hồi nguyên theo cái quy luật luân hồi, và lúc đó sáng ra mình tỉnh dậy thì mình sẽ có được cái giải pháp. Thì như vậy trong lúc mà mình ngủ say, nó vẫn có thể di chuyển được, nó vẫn có thể di chuyển, và nó vẫn có thể đi đến những cái hành tinh khác, Đó là cái lý do tại sao có khi mình cũng có những cái giấc mơ mà mình thấy mình đến những cái nơi nào mà hoàn toàn mình chưa từng đến trong cái cuộc đời này. Hay là mình thấy những cái cảnh vật là có khi ở, mình có thể tưởng tượng được nó trên cái trái đất này, nhưng có khi nó hoàn toàn ở một cái xứ khác. Và những cái năng lượng của vũ trụ trở lại là nó bao trùm khắp cả cõi thái hư, xung quanh hết tất cả những hành tinh. Thì cái năng lượng của vũ trụ, quý vị thấy cái năng lượng của vũ trụ theo cái nguyên lý bảo toàn năng lượng, và nó cũng theo cái, nó cũng tuân theo cái định luật lực hấp dẫn, tức là nó không phải nó trải đều trong không gian, nó không phải nó trải đều trong không gian, nhưng nó luôn luôn di chuyển, nó luôn luôn thay đổi. Và chính vì nó luôn luôn thay đổi như vậy, thành ra khi mà ở những cái nơi nào thích hợp, những nơi nào có cái lực từ trường mạnh, những cái nơi nào có những cái ái lực đối với nó, thì nó sẽ được thu hút về. Thì cái này nó cũng theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn, hay là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Và dĩ nhiên trong vũ trụ mình nó cũng có những cái nguồn năng lượng tích cực và những cái nguồn năng lượng mình tạm gọi là tiêu cực. Để làm gì? Để nó tự động nó cân bằng lẫn nhau đó. Và nếu như khi mà mình ở vào những cái môi trường với những cái từ trường tiêu cực, tức là chẳng hạn như quý vị thấy, quý vị đi vào những cái nơi mà có những cái luồng gió bụi, những luồng gió lạnh, thì nó sẽ khác với những nơi mà quý vị thấy có những cái từ trường nó mạnh mẽ, nó làm cho người mình nó thanh thoát, nó làm cho cái tâm hồn của mình nó được thư thái hay là nó nhẹ bỏng. Thành ra cái năng lượng của vũ trụ nó sẽ di chuyển liên tục, nó sẽ thay đổi, và nó sẽ tương ứng với cái vùng hay cái đối tượng khi mà mình thâu nhận nó. Đó là lý do tại sao mà một số những thiền giả người ta thường di chuyển, người ta thường di chuyển chỗ để người ta tiếp nhận những cái nguồn năng lượng ở những cái điểm khác nhau để người ta cân bằng. Hay là người ta có khi người ta phải thiền tập ban ngày, có khi người ta phải thiền tập ban đêm, có khi người ta phải thiền tập ở ngoài bờ biển, nhưng có khi người ta phải thiền tập trong rừng hay trên núi cao. Để làm gì? Để tự quân bình cái năng lượng của chính thân mình cũng như của vũ trụ. Tại vì chẳng hạn như cái năng lượng nó có cái lực dương và lực âm. Và cái này là một cái câu hỏi hôm trước có một số quý vị hỏi là tại sao có những người tu sĩ mà vẫn bị ung thư, chẳng hạn như phụ nữ, các cô thường hay bị ung thư vú hay là ung thư tử cung, mà những người này tu tập rất là tinh chuyên đó. Thì như vậy cái câu trả lời á, là tại vì trong mỗi người đều có cái nội tiết tốt, nam và nữ, tức là nó có cả cái âm và dương để nó quân bình. Rồi mình sống trong cái cõi này, mình sống trong cõi này là cõi dục, thì cái dục là cái căn bản của vũ trụ. Để làm gì? Để nó sinh tồn, nó phát triển, nó duy trì. Nếu mà không có cái dục, tức là không có cái sự mong muốn, không có cái sự mong cầu, thì như vậy không có cái sự hòa hợp, không có cái sự sanh trưởng và không có sự phát triển. Thành ra cái dục không phải là cái xấu, cái dục không phải là cái nguy hại, nhưng bởi vì mình nhìn nó như thế nào và mình sử dụng nó ra sao. Bây giờ một cái cây mà nếu mà nó không có cái sự phối hợp, hay nó không có sự phối hợp thì nó phải tự phối hợp, nó phải là lưỡng thê. Con người cũng vậy. Thành ra khi mà để cho có sự sống trên hành tinh này thì lúc đó nó phải có sự phối hợp giữa nam và nữ hay dương và âm. Thành ra khi đối với những người tu hay là những người sống độc thân mà không biết cái này, mình ức chế nó là coi như mình tự hủy hoại cuộc sống của mình. Tại vì cái năng lượng đó là cái năng lượng tự thân của vũ trụ để cho nó phát sinh trước, rồi sau đó nó mới phát triển. Còn nếu giả sử, mình nói giả sử, nếu như vì một cái nhân duyên nào đó giống như Tôn Ngộ Không được lập cục đá ra, cái là hình thành ra liền, thấy không? Nhưng mà mình nói đó là do năng lượng của trời và đất, nói theo đúng giả sử như theo trời và đất mà kết hợp nên. Thì nếu giả sử nó ra tới đó rồi, nhưng mà bây giờ nó không có cái dục, tức là không có cái mong muốn sống, thì như vậy nó sẽ chết liền ngay lập tức. Con người ta có khỏe mạnh, cái hành tinh có lớn cách nào, nhưng mà khi không có cái năng lượng hay không có cái ý tưởng để mà phát sinh, phát triển, thì tự động nó sẽ bị hủy diệt. Thành ra cái mong muốn, cái từ dục là mình dịch từ tiếng Hán, nó là cái yếu tố căn bản của cuộc sống. Thành trở lại là khi mà trong cơ thể của mình, đối với những người độc thân, nó đều có cái năng lượng đó để phát triển, và qua cái tuổi dậy thì cái đó nó lại phân ra rõ ràng hơn giữa hai cực dương và âm, nam và nữ. Nếu như đối với những người ở ngoài thế gian thì người ta có cái sự phối hợp, người ta có cái sự gần gũi và người ta có sự trao đổi cái từ trường, cái điện lực, thì nó sẽ quân bình trở lại nha. Thành ra người ta không có bị rối loạn. Còn nếu những người mà độc thân, những người độc thân, đặc biệt là những chẳng hạn như những người tu cũng vậy, nếu mà không hiểu được cái nguyên lý này mà mình ức chế cái khả năng sinh trưởng hay phát triển của nó, thì như vậy mình tự hủy diệt chính mình và mình cũng hủy diệt cái vũ trụ. Và nếu như mà mình không ức chế nó mà mình giải tỏa nó bằng những cái con đường khác, thì như vậy nó sẽ bị thoát đi ha, và trở lại nó cũng làm lệch đi cái từ trường của vũ trụ. Thì quý vị thấy cái vấn đề mà bệnh đồng tính luyến ái đầu tiên mà nó xảy ra là hàng ngàn ngàn năm trước, trong những dòng tu kính từ của cái thời cổ đại Hy Lạp cho tới bắt đầu sau đó nó qua cái đế quốc La Mã. Thì bởi vì cái sự khác biệt, cái sự khác biệt của Phật giáo và các tôn giáo khác, tức là đạo Phật không có chế điều răn, đạo Phật chỉ đưa ra những cái hàng rào, những cái giấy cấm và để cho mình hiểu và mình tập chuyển hóa. Và cái thứ hai nữa, đạo Phật là trên cái triết thuyết trung đạo, còn những tôn giáo khác thì đặt ra điều răn, điều cấm kỵ, và khi mà một người mắc phải thì người ta coi như là một người tội lỗi. Thành ra người ta sống trong những cái môi trường cực kỳ khó khăn, ức chế, nhất là những cái dòng tu kính. Rồi cái tâm của người ta bị bức xúc nha, khi cái năng lượng nó lên, nó bị bức xúc. Rồi cộng thêm nữa cái chế độ ăn uống sinh hoạt, như mình thấy đây, nếu không hiểu thì nó cực kỳ nguy hiểm. Tức là chẳng hạn như đạo Phật mình về thức ăn thô, đa số là mình ăn chay, tức là những thực phẩm không phải là có cái tính dục, không phải từ động vật, hay cái tính dục nó thấp hơn, tức là ăn cây cỏ thì cái tính dục của nó sẽ thấp hơn. Cái thứ hai nữa là Đức Phật thường không cho ăn buổi chiều, bởi vì buổi chiều là giờ của súc sanh, tức là nó lại mang cái dục tính mạnh hơn. Cái thứ ba nữa là không có uống rượu ha. Đó. Rồi về cái tiếp xúc cũng vậy, tức là đạo Phật sống tương đối là dung hòa với môi trường thiên nhiên. Quý vị thấy Đức Phật sanh ra cũng dưới gốc cây ở ngoài vườn, lớn lên đi xuất gia cũng ra khỏi thành, ngồi thiền tu tập cũng ở dưới gốc cây, thành đạo cũng vậy, thuyết pháp cũng vậy, và cuối cùng thị tịch cũng nằm ở dưới gốc cây trong rừng. Và cuộc sống của chư tăng ngày xưa hòa hợp với thiên nhiên, sống với môi trường bên ngoài, thành ra cái tầng năng lượng thứ hai là tầng năng lượng nó tự hòa hợp và tự quân bình. Còn trong khi những tôn giáo khác đóng kín trong các tu viện, hầu như những cái tòa nhà kín cách biệt với môi trường, thành ra cái sự bức xúc, cái năng lượng dục trong tự thân của mỗi người nó lại cao hơn. Và thức ăn của người ta là gì? Rượu, thịt đầy đủ ngày ba bữa. Thành ra nó lại càng kích thích cái năng lượng đó lên nhiều hơn, trong cái môi trường là ức chế, không được nó giải tỏa. Và cái điểm thứ ba là cái tâm lý. Ngay trong cái giáo điều nó đã có sự lời răn đe, nó đã có sự trừng phạt. Thành ra đầu tiên hết, tất cả những cái đó nó xuất phát từ trong những cái dòng tu kính nó ra, khi mình không hiểu cái nguyên lý năng lượng, mình ức chế. Thành ra đối với những người mà sống độc thân, những người mà không hiểu cái nguyên lý này, thì nếu mà mình ức chế, mình ức chế quá độ, tức là tuyệt đối, thì hầu như mình tự hủy diệt lấy mình. Còn nếu như mình ức chế nó một phần thì nó sẽ tạo ra gì? Nó sẽ tạo ra tất cả những bệnh lý. Tại vì sao? Tại vì nó sẽ dội ngược lại. Mình đã học cái khi mà cái tinh thần của mình bị ức chế nha, thì nó sẽ làm tổn thương tới cái tuyến tùng. Mà trong khi mình đang, nhất là những người tu tập thì như vậy, mình đang tập trung năng lượng vào cái sự tập trung để đưa năng lượng lên đây, chẳng qua là mình chỉ đưa nó lệch hướng, tức là mình áp chế nó, mình ức chế nó. Thành ra từ cái tuyến tùng này nó đã bị ức chế, mà mình tiếp thêm năng lượng cho nó ngược chiều, nó làm cho bị ức chế nhiều hơn, và nó tổn thương, nó bế tắc tới cái tuyến yên, từ đó nó đi xuống tuyến giác nha. Xong rồi nó qua cái tuyến miễn dịch, qua tuyến vú, xuống dưới thận và buồng trứng tử cung đối với phụ nữ, hay là bộ phận sinh dục nam. Mà hôm trước mình đã có nói cái cơ chế của bệnh ung thư nó cũng vậy. Khi mà mình bị những cái tác nhân bên ngoài đưa vào, chẳng hạn như hóa chất, thuốc thử, tất cả bã, hay là tất cả những cái gia vị, những cái độc tố trong thuốc men, trong thức ăn, thức uống, nó vẫn là thể vật chất, và nó vẫn là từ bên ngoài đưa vào. Thành ra cái hệ miễn dịch mình nó sẽ nhận diện dễ dàng hơn, và nó xử lý sớm hơn. Trong khi những cái ức chế về tâm lý hay là ức chế về nội tiết tố thì nó là cái yếu tố nội kết của tự thân mình, thấy chưa? Và nếu như cái người nữ thì cái chu kỳ là 28 hay 30, 35 ngày thì như vậy nó sẽ lên xuống. Nhưng mà trong cái khi mà mình bị như vậy thì cơ thể của mình nó sẽ không để ý, cho đến khi nó thấy cái chu kỳ hay là cái sự tăng trưởng của cái nội tiết tố này nó cứ lên mãi, và cuối cùng khi nó phát hiện thì cũng 3 đến 6 tháng sau rồi đó. Và từ cái sự bế tắc nội kết của cái năng lượng hay là trong cái tâm thức của mình, nó làm ức chế những cái đường dẫn truyền thần kinh, và từ đó nó làm co thắt những cái mạch máu, những cái đường dẫn khí, và từ cái sự nén khí thì nó biến thành những cái hạt nước, những cái hạt nước li ti. Và vì phụ nữ có nhiều cái tuyến nang, phụ nữ có nhiều cái tuyến nang hơn là nam giới, phụ nữ có nhiều cái mô béo hơn nam giới, thành ra những cái hạt nước li ti đó càng ngày nó càng di chuyển đi vào những cái khu nhà trú ẩn, và cứ thế nó càng ngày nó càng phát triển nhiều lên, nếu như mình không nhận diện ra được cái bế tắc, cái ức chế đó. Và khi mà nó bắt đầu nó đi vào đó rồi thì đài radar trên não bộ của mình bắt đầu phát hiện, và khi nó phát hiện thì nó báo về cho hệ miễn dịch tới để khảo sát và xử lý. Nhưng mà không may, nó sẽ khác với những cái hóa chất, những thức ăn, những chất độc, những cái kim loại vân vân từ bên ngoài vào. Đây là cái yếu tố của tự thân mình. Thành ra nó sẽ không làm gì được hết, bởi vì từ trường cũng cùng với từ trường của cơ thể mình, năng lượng cũng cùng năng lượng với cơ thể mình, và nó chỉ là những cái dịch cơ thể, những cái hạt chất lỏng li ti. Thành ra khi những cái tế bào của hệ miễn dịch đến thì nó chỉ đứng sớ rớ xung quanh đó thôi, nó không làm được cái gì khác hơn. Cho đến khi mà cái hệ kiểm soát đài radar trên não bộ mình kiểm tra trở lại thì thấy cái khối u này, những cái điểm bất thường này bây giờ nó không còn đơn giản nữa như lúc trước, mà bây giờ nó có lốm đốm những cái thể vật chất, và cứ như vậy nó càng gửi tín hiệu ra nhiều bao nhiêu thì miễn dịch càng đáp ứng nhiều bấy nhiêu. Và từ từ những cái toán quân thứ hai, thứ ba, thứ tư lên, những toán quân càng lên sau bao nhiêu thì càng bế tắc bấy nhiêu. Bởi vì khi nó lên thì nó chỉ toàn thấy những người anh em bà con của mình vừa lên trước đó. Từ từ cái số lượng nó gia tăng, kích thước nó gia tăng và nó trở thành một cái khối u thật sự. Và cứ như thế thì cái vòng luẩn quẩn, khi khối u càng lớn thì cái sức ép nó càng gia tăng, cái sự tắc nghẽn nó càng tăng lên, và như vậy thì miễn dịch càng bị đáp ứng nhiều hơn, càng mệt mỏi hơn. Thì khi hệ miễn dịch mình càng mệt mỏi bao nhiêu vì phải đáp ứng cái miễn dịch thì như vậy nó sẽ suy sụp năng lượng, và càng suy sụp năng lượng bao nhiêu thì cái tinh thần của mình càng bị căng thẳng. Tinh thần của mình bị căng thẳng và cái nội tiết tố của mình càng bị rối loạn nhiều hơn, càng bị ức chế nhiều hơn. Thành ra cái vòng luẩn quẩn nó cứ mãi như vậy cho đến khi cái khối u nó lớn, nó chèn ép các cái bộ phận xung quanh mà mình thấy đau. Nha. Thì cái cách giải quyết thì hôm trước mà mình đã học rồi, bây giờ mình không nói tới cái đó nữa. Thành ra nếu như những người độc thân mà không hiểu được cái cơ chế bệnh lý này mà mình để cho nó tích lũy lên, và đặc biệt nhất là cái vấn đề tinh thần, cho dù nếu mà cái nội tiết tố có rối loạn ở tầng thứ hai, tức là mới tầng sinh lý thôi, nhưng mà mình có được cái, những người mà khi mà người ta có cái cách đối trị ở tầng thứ hai này là gì? Cách đối trị tầng thứ hai này tức là những người mà người ta bắt đầu ra ngoài nha. Khi mà ta tu tập thì ta đi ra ngoài, đó là lý do tại sao chẳng hạn như có những người người ta phải ra, người ta ngủ ngoài trời rất lạnh, hay là ở ngoài những cái vùng núi rất là cao, để làm chi? Để nó tự động nó quân bình cái năng lượng âm dương. Thì thay vì mình phải hòa hợp với một người nữ, bây giờ mình sẽ lấy cái năng lượng âm của vũ trụ đó, hay là mình lấy năng lượng âm buổi tối hoặc là trên núi cao và trời lạnh. Thì đó là một cái cách mình phải lắng nghe cơ thể mình, và có khi mình phải di chuyển ở những cái vùng khác nhau để có những cái từ trường, những cái năng lượng khác nhau. Tại vì trong cơ thể mình, cái nội tiết tố hay cái năng lượng của mình nó cũng sẽ thay đổi, và cái năng lượng ở ngoài vũ trụ nó cũng sẽ thay đổi. Còn nếu như mà mình không có được cái khả năng, hay là mình không có cái điều kiện để chuyển hóa nó, quân bình nó bằng cái tầng thứ hai, thì mình phải bắt buộc giới hạn những cái thức ăn, những cái năng lượng nào của tầng thứ nhất và tầng thứ hai đã nuôi dưỡng nó nha, để cho nó đừng có bị đi quá cái khả năng kiểm soát của mình. Và ở cái tầng thứ ba cao hơn, ở cái tầng thứ ba cao hơn thì cái này thường là dành cho những người mà biết tu hay là những người thành tựu được. Tức là khi mà mình bắt đầu mình ngồi thiền tọa, thì hôm trước mình có nói cái này sơ qua rồi nha. Thì quý vị thấy khi mà mình đi, mình đứng, mình ngồi thì mình bị thất thoát năng lượng khá nhiều, bởi vì cái trọng lực của trái đất, trung tâm năng lượng của mình là nằm ở dưới vùng bụng dưới. Thành ra quý vị thấy tất cả những cái cơ quan nội tạng của mình nằm ở trên này hết. Mà nếu như mình đi, mình đứng thì nó sẽ bị gì? Mình đi, mình đứng thì nó sẽ bị trọng lực của trái đất nó hút, nó kéo trở về. Thì đây cũng là một cái nguyên lý để bảo tồn năng lượng của vũ trụ, bởi vì đất mẹ đã sản sinh ra hết tất cả muôn loài. Thành ra khi mà cho cái năng lượng để đi lên thì phải lấy cái năng lượng trở lại để quân bình, để bảo tồn. Và như vậy ban ngày, hay nói chung là khi mà nó đưa thức ăn vào cơ thể mình, vào miệng mình đường trên, cho mình hấp thụ khí trời, cho mình hấp thụ qua da, thì cuối cùng nó đi vào cái trung tâm năng lượng của mình để nó lưu trữ, và đồng thời cũng sẽ bị lấy về một phần. Thành ra đi xuống thì rất dễ, và ở dưới này thì hoàn toàn chẳng có cơ quan gì hết, nó đi nó thông. Thành ra khi mình đi và mình đứng thì mình sẽ bị hao tổn năng lượng khá nhiều. Còn nếu như mình nằm thì làm sao? Mình nằm cũng vậy. Mình nằm thì bởi vì mình còn mang cái vết tích của ông bà tổ tiên mình là những loài động vật bốn chân cột sống nằm ngang, Do vậy mà mình phải cần nằm ở cái tư thế nằm ngang, rồi mình còn cái ruột thừa, mình còn lông lá, mình còn cái tánh dục, mình còn cái bản năng tự nhiên của thú. Thành ra trong cuộc đời của mình cần, tức là mình vẫn bị những cái tập khí cũ của ông bà tổ tiên mình để lại, do đó là mình cần phải có cái tư thế nằm ngang. Nhưng mà nếu như mà mình càng nằm nhiều bao nhiêu thì mình sẽ bị mất năng lượng ở một kiểu khác, tức là mình không mất năng lượng đường dưới, nhưng ngược lại mình sẽ bị mất cái năng lượng ở tầng trên, và mình sẽ bị cái độc tố nó tích tụ trong người mình nhiều. Bởi vì khi mà mình nằm ngang ra, khi mà mình nằm ngang ra như vậy thì cái lực hút của trái đất nó sẽ hút xuống, và những cái cành bã nó sẽ nằm dọc theo cái cột sống lưng của mình hay là vùng bụng của mình, còn những cái khí thì nó đi lên cái vùng bụng trên hay là lên ngực của mình, và nó không có cái cơ hội để thoát ra trên, nó đẩy ra dưới một cách dễ dàng so với cái khi mình đi, mình đứng hay mình ngồi. Nếu mình đi, mình đứng, mình ngồi thì cái ưu điểm của nó là gì? Tức là tất cả những cái gì nặng, tất cả những cái thể cặn bã trong đường ruột của mình thì nó cứ vậy, nó di chuyển theo cái nhu động ruột đẩy nó, và nhờ cái lực hút của trái đất mà nó cứ kéo xuống dần cho đến khi nó vào trực tràng ra phân. Còn nếu như nó nằm trong mô cơ hay nó nằm trong hệ tuần hoàn của mình, tức là mạch máu, thì mạch máu mình nó sẽ lưu chuyển hết trong cơ thể mình nha. Nhưng mà cũng vậy, khi nó lưu chuyển như vậy thì những cái thể cặn bã trong máu của mình nó sẽ được lắng từ từ và nó đi vào thận, nó lọc ra nước tiểu. Những cái thể khí độc thì như vậy nó sẽ được thoát lên phổi nó ra. Còn trong khi mình nằm ngang như vậy á, thì cái thể khí nó sẽ thoát lên, nó nằm dọc trên bụng, trên ngực của mình. Đó. Thành ra tất cả ba cái tư thế đi, đứng, nằm nó sẽ bị giới hạn nhiều hơn. Và khi mình nằm thì nó có những cái khuyết điểm như vậy, thành ra Đức Phật không cho mình nằm nhiều. Đức Phật không cho mình nằm nhiều, mà nằm là phải luôn luôn hướng về phương Bắc, và đầu hướng về phương Bắc và quay về bên tay phải. Cái chủ yếu nhất là cái đầu hướng về phương Bắc bao nhiêu thì nó đỡ bấy nhiêu. Mình không nằm nghiêng về hông phải thì mình cũng có thể nằm ngửa được, nhưng mà cái đầu hướng về phương Bắc thì nó quan trọng hơn. Bởi vì năng lượng tập trung ở đây. Nếu như khi mình ngủ mà mình không hướng đầu về phương Bắc thì như vậy nó cũng vậy, nó sẽ bị năng lượng này kéo xuống đường dưới. Nếu giả sử như mình ngủ mình xoay về hướng Nam, phương Đông, phương Tây đó, thì như vậy cái từ trường của vũ trụ nó sẽ kéo cái năng lượng này đi xuống dưới, thì như vậy nó sẽ làm phát triển cái dục tính của mình và nó thất thoát nhanh hơn. Còn nếu khi mình nằm đầu hướng về phía Bắc thì cái từ trường ở cực Bắc thì nó mạnh nhất, và như vậy nó sẽ luôn luôn kéo hút cái năng lượng trong trung tâm năng lượng này của mình đi theo cái cột sống và đi theo chiều lên. Thì như vậy nó sẽ làm gì? Nó sẽ nuôi dưỡng. Trong khi nó đi lên như vậy thì nó sẽ nuôi dưỡng hết tất cả những cái cơ quan nội tạng của mình ở trong cái khoang bụng, trong khoang ngực. Mà đồng thời nó sẽ đi dọc theo 7 cái luân xa, dọc theo cột sống mình, để nó lên, nó nuôi dưỡng cái não bộ của mình. Thành ra nếu như mà mình nằm ngủ mà mình hướng đầu về phương Bắc thì mình sẽ không bị thất thoát năng lượng nhiều, mình sẽ ít bị ngủ mê, mình sẽ không có ngủ lâu, mà mình tỉnh táo và sáng ra thì mình thấy người mình nó sảng khoái, nó nhẹ nhàng. Thì như vậy trong 4 cái tư thế đi, đứng, nằm và ngồi thì 3 cái tư thế đi, đứng, nằm nó đều có cái khuyết điểm quá nhiều. Nó đều có cái khuyết điểm quá nhiều bởi vì nó sẽ bị vũ trụ lấy lại năng lượng mà đã được cung cấp cho mình để nó quân bình hay nó bảo toàn cái năng lượng của vũ trụ. Thành ra chỉ có được cái vị trí ngồi là tương đối tốt đẹp hơn, và tùy theo cái tư thế ngồi thì mỗi cái nó sẽ có cái ưu hơn, nó sẽ có cái cao hơn. Để làm gì? Chỉ có con người là cái động vật duy nhất có khả năng mượn năng lượng của vũ trụ để chuyển hóa lên ở một cái tầng cao hơn và vượt thoát cái quy luật chi phối hay là vận hành của vũ trụ. Và cái tư thế tĩnh tâm tọa thiền là cái vị trí hay là cái tư thế tối ưu nhất. Tại sao? Tại vì quý vị thấy khi mà mình bắt đầu mình ngồi xuống, cho dù mình ngồi trên ghế, thì như vậy nó sẽ bị hai cái đường cảm. Đường cảm thứ nhất là ngang cái háng của mình, đường cảm thứ hai là ngang cái đầu gối của mình, nó không còn đi thông nữa. Thành ra đó là cái cách mà để nó giới hạn cái năng lượng bị thất thoát xuống do cái lực trái đất, cái lực cái trọng lực của trái đất nó hút xuống. Đặc biệt là khi chúng ta ngồi xuống đất và chúng ta kéo chân trở lại nữa, chúng ta tréo dò lại, thì khi mà chúng ta bắt đầu ngồi chúng ta tréo dò lại thì nó lại càng khóa kín cái năng lượng hơn. Nếu như mình không thể ngồi được, nếu như mình không thể ngồi được ở một cái tư thế như vậy, thì mình cũng có thể để hai cái chân như vậy sát nhau, thì ít nhất cái năng lượng nó ra, nó vẫn đi theo. Thì quý vị thấy cái năng lượng của vũ trụ là nó luôn luôn đi theo cái chiều gì? Nó đi theo cái chiều, nó sẽ có mấy cái cách. Cách thứ nhất là như mình thấy theo cái đồ hình của y như cái sóng hình sinh. Nó có lên xuống, mà đây là mình nhìn trên cái mặt cách. Còn nếu mình nhìn trong không gian đó, thì như vậy là mình thấy nó sẽ đi như cái kiểu của một cái vòng tròn nha. Và nó cứ lên, nó xuống, nó lên, nó xuống. Rồi giống như cái hình hôm bữa mình nói, cái trái đất của mình khi nó di chuyển qua cái hệ mặt trời của mình, tức là nó không phải là trên một cái thiết diện mặt phẳng thì mình mới thấy như vậy. Tức là nó sẽ đi lên, đi xuống, nhưng mà nhìn chiều ngang thì nó là một cái khối cầu. Thành ra cái từ trường của nó sẽ đi tròn, tròn, và nó đi lên, đi xuống. Thành ra khi mà cái lực nó ra thoát ra trên mình thì nó sẽ trở lại nha. Cái lực này nó thoát ra nó sẽ trở lại. Thành nếu như mà mình như vậy thì nó sẽ hở được một phần thôi, chứ nó không có hở nhiều. Thay vì mình để xuống thì nó sẽ bị rút xuống liền. Và nếu như mình để lại như vậy thì nó sẽ giảm bớt thất thoát. Và đặc biệt nữa, khi mà mình kéo cái chân mình lên, mình khóa kín nó lại, mình khóa kín nó lại. Và với cái động tác khóa này thì nó thêm một yếu tố nữa là cái con mắt cá của chân trên nó sẽ bấm vào cái huyệt tam âm giao ở dưới chân dưới của mình. Thì như vậy với cái động tác khi mà mình khóa cái chân lại như vậy, thì tất cả năng lượng ở trung tâm năng lượng của mình nó sẽ không thoát ra được đường dưới nữa. Nó không thoát đường dưới. Thì như vậy chỉ còn một cái con đường nó đi lên, là nó đi lên tới đây. Khi nó lên tới đây thì nó bắt đầu nó thoát ra đâu? Thoát ra hai cái tay, thoát ra cái miệng của mình. Thành ra khi đó mình ngồi thiền là mình phải bắt đầu nắm hai cái tay của mình lại. Và tùy theo, ở đây thì nó tùy theo cái năng lượng của mình, tùy theo cái năng lượng của vũ trụ hay là cái thời tiết của vũ trụ trong cái thời điểm mà mình đang ngồi, cái vị trí mình đang ngồi. Nếu như mà mình năng lượng của mình yếu, tức là mình đang cảm thấy bị lạnh và mình đang ngồi ở cái vùng lạnh, thì lúc đó cái tay của mình sẽ phải giữ kín hết, phải giữ kín hết. Còn nếu như mà mình thấy cái năng lượng của mình mạnh, hay là sau khi mình ngồi mình tập trung được rồi, thì cái năng lượng mình nó bắt đầu người mình nó nóng lên, hay là khi mình ngồi ở những cái vùng thời tiết ấm áp thì mình có thể để ra bình thường. Và chân nào trên thì tay đó trên thì nó thuận cái từ trường của nó hơn, nó sẽ không hao tổn năng lượng. Cũng có người là người ta sẽ đan chéo nó lại nha. Nhưng mà cái điểm quan trọng là mình sẽ nối kết hai cái ngón tay này lại với nhau. Để làm chi? Đây là cái phế và đại trường, tức là phổi và cái ruột già của mình. Bây giờ cái thì nó thoát khí ở trên, cái nó thoát khí ở dưới. Bây giờ mình ngồi ở đây mình bế mất rồi, nó chỉ còn một con đường thôi. Thành ra giờ mình phải nối cái này trở lại để cho cái dòng của nó khép kín, và nó có thể giải tỏa được những cái năng lượng khí nó bị ức bức bách ế ứ trọng ở trong này. Thành ra mình nối lại, thì nối mình có cách là mình đan tay lại với nhau, mình có cách là mình để tay nào trên thì chân đó trên. Rồi khi mà mình đủ cái lực mình mạnh nữa rồi thì quý vị có thể bắt đầu để hở nó ra. Tại khi mà mình ngồi lâu, có những người cảm thấy người mình nó nóng và hai cái đầu ngón tay nó đem nó nóng bỏng hay là bắt đầu nó tê, thì lúc đó mình phải để nó xa ra tí xíu. Còn không là nó cũng sẽ bị chọc mạnh. Cái điện trường của mình nó mạnh quá. Thì giống như quý vị thấy như khi mà những cái cây hàn điện, cái que đũa hàn không bao giờ được để sát vô cái vật hàn. Nếu mà để sát vô nó dính luôn và nó cháy cái máy. Thành ra khi đó mình phải kéo nó ra. Thì tùy theo cái cường độ dòng điện của cái máy phát điện đó, cái máy hàn đó, thì cái khoảng hở nó bao nhiêu. Và tùy theo cái cây kim loại đó, cái chất liệu nó cứng hay nó mềm, thì cái khoảng hở nó sẽ là bao nhiêu. Thì như vậy nếu mình phóng đại cái đó ra thì nó giống y chang như hiện tượng phóng điện trong thiên nhiên. Khi mà mình thấy mây, phải không? Mây nó bắt đầu nó di chuyển xuống, mà mây là gì? Tức là những cái điện tích, những hạt nước mà bắt đầu nó tập trung xuống. Thì nếu như cái mây đó nó dày, cái đường điện tích của nó cao, thì như vậy nó nằm ở rất cao, nó vẫn có thể đánh thành một tiếng chớp, cái chớp. Và nếu như mà khi mà cái điện tích của nó thấp thì nó phải xà xuống gần với mặt đất, nó mới bắt đầu nó phóng cái tia chớp được. Thì ở đây cũng vậy, khi mà cái năng lượng của mình yếu thì mình phải nối kết hoàn toàn hết để giữ kín. Khi nó mạnh hơn thì mình bắt đầu mình ra như vậy. Và khi nó mạnh hơn nữa mình có thể để hở. Và cuối cùng mình có thể để nó ra ngoài. Và khi mà cái năng lượng mình đủ mạnh rồi, nó quá nóng đi rồi, thì lúc đó mình có thể thả nó ra nghe. Chứ còn nếu mình làm không đúng rồi, thì mình sẽ cũng sẽ thất thoát năng lượng. Đó, thì đó là đến cái vị trí cái tay. Thành ra quý vị thấy cái tư thế, khi mà cái tư thế ngồi lại như vậy, mình lấy cái u của cái phần này. Tại vì sao? Tại vì khi mà cái u của tư thế đi và đứng là nó ở vị trí vertical, thẳng đứng, thành ra nó nhờ cái trọng lực của trái đất nó mới kéo lôi hết tất cả những cái cặn bã độc tố đi xuống để nó đào thải ra khỏi cơ thể mình. Và những cái gì nặng thì đi xuống, cái gì nhẹ đi lên, nó làm cho những cái khí độc được thoát ra khỏi phổi của mình nó ra. Đồng thời sau khi những cái khí độc ra thì cái hệ kinh mạch của mình nó được khai thông, thì những cái năng lượng cũng là gì, cũng là những cái thể khí, những cái electron, những cái điện, thì nó sẽ chạy đi lên, nó sẽ đi lên. Và như vậy thì nó cứ càng đi lên thì nó càng nuôi dưỡng lục phủ ngũ tạng cũng như não bộ của mình. Nhưng mà cái khuyết điểm của nó là gì? Khuyết điểm của nó là cũng chính vì nó đứng như vậy, do đó cái năng lượng này sẽ bị cái trọng lực của trái đất thu hút và nó dẫn trở về mặt đất. Thành ra mình lấy cái ưu của nó, tức là mình vẫn ở cái vị trí vertical, vẫn đứng thẳng vuông góc với mặt đất. Nhưng mà mình biết cái khuyết điểm của nó nằm dưới này, do đó bây giờ mình kéo mình chậm lại. Còn trong khi cái tư thế nằm ngang á, thì nó được cái ưu là nó không bị thất thoát năng lượng đường dưới nhiều. Nếu như mình nằm hướng đầu phương bắc, nhưng nó ngược lại, nó không có làm giúp cho thanh lọc cơ thể mình được mạnh mẽ, được hoàn toàn. Rồi cái nữa là quý vị thấy khi mà mình bắt đầu mình ngồi lại như vậy, là mình giữ được cái năng lượng dưới này, mình giữ cái năng lượng trên tay mình nữa, xong rồi như vậy nó chỉ còn được con đường duy nhất là để nó đi đâu? Đi lên nha. Và nó đi lên như vậy á, thì ngay trong lúc đó nó đã bắt đầu nó nuôi dưỡng hết tất cả những cái này rồi. Nếu như mà mình không để cái miệng mình ngậm lại đúng, thì nó cũng có thể thoát ra cái năng lượng qua đường miệng của mình nữa. Thành ra khi mà mình ngồi thiền thì mình phải để cho cái lưỡi của mình nó đụng cái nắp họng trên, để nó nối cái đường, nó nối cái đường đường điện, nó di chuyển trong cơ thể của mình. Tức là cái đường khí nó đi vào xuống dưới bụng qua cái hậu môn, tại mình đã ngồi rồi, nó bế dưới này rồi, sau đó nó đi lên nha. Nó đi lên thì như vậy cái con đường nó chỉ còn là cái đường thoát đây. Nếu như mà mình đóng cái lưỡi kín nữa thì nó sẽ trở thành một cái chu kỳ khép kín. Và như vậy cái năng lượng hay cái dòng điện của mình nó luôn luôn lưu chuyển, nó không bị thất thoát ra ngoài, nó không thành một cái mặt hở. Thì cái nghệ thuật ở đây á, là khi mà mình ngồi mà mình không để một cái nụ cười nhạt thì mình sẽ rất khó để cái đầu lưỡi của mình đụng trên nắp họng trên một cách tự nhiên mà dễ dàng. Cũng như khi mình để cái nụ cười nhẹ thì cái cơ mặt của mình nó sẽ thư giãn và nó làm cho cái hệ thần kinh phó giao cảm của mình nó không bị kích động, nó dễ đi vào cái trạng thái an định hơn. Và cái thứ ba nữa là khi mình để cái nụ cười nhẹ thì cái khoảng không gian trong miệng mình nó sẽ nhỏ lại, và lúc đó thì nước bọt không tiết ra, thành ra mình cũng không phải nuốt nước bọt mà không bị tiết nước bọt ra nhiều, không nuốt nước bọt thì hệ thần kinh của mình nó không bị kích thích. Rồi cái vị trí đầu, cái vị trí đầu và cổ của mình cũng như mắt của mình nó cũng sẽ giúp mình. Quý vị nên nhớ là cái con mắt thứ ba của mình, cái con mắt thứ ba của mình nó sẽ nằm nó chúi xuống nha, tức là cái tuyến tùng đó nếu mà nó nằm bình thường nó sẽ bị, nếu mà mình để cái vị trí đầu như vậy thì nó sẽ chúc xuống và nó sẽ liên kết với con mắt ngoài của mình. Thành ra khi mà mình đang ở cái trạng thái bình thường á, mà nếu mình mở mắt ra như vậy thì cái này nó sẽ bị ức chế, tức là ánh sáng vào và nhiều bao nhiêu á thì nó sẽ làm kích động cái hệ thần kinh mình và nó sẽ ức chế. Tại mình mở mắt và mình ở cái vị trí nằm ngang như vậy thì cái ở sau nó lại càng chúi xuống nhiều nha. Thành ra khi mà mình bắt đầu mình nhắm mắt không cho ánh sáng vào và đồng thời cái phổi mình thấy mình nghiêng về tứ một tí xíu như vậy thì cái này nó sẽ được nhấc lên, tức là nó hơi ngang tí xíu, nó không cần chúi xuống nữa, nó bắt đầu nó ngang lên thì nó cân bằng hơn, thì lúc đó mình mới đi vào được cái trạng thái an định đó. Thành ra khi đó những cái tinh thể mà crystal, là những cái tinh thể pha lê trong nó sẽ được cân bằng. Và như vậy thì cái máu, cái lưu lượng máu nó đi qua nó sẽ thông, và cái sức ép của nó như hồi sáng mình nói ngay cái hốc quẹt, nó sẽ dễ dàng tạo nên cái sự cộng hưởng để mà đi vào những cái tần số thích hợp của nó. Thành ra cái việc trước hết quý vị thấy khi mà con mắt mình nhắm lại, khi con mắt mình nhắm lại tức là ánh sáng không vào, thì như vậy nó mới bắt đầu nó kích thích cái tuyến tùng đó để tiết ra cái gì? Cái melatonin, là cái nó giúp mình đi vào giấc ngủ. Thành ra đi vào giấc ngủ tức là cái con đường cuối cùng của cái sự tỉnh tại, của cái sự thư giãn. Thành ra mình làm sao mình phải điều chỉnh cho nó ở cái khoảng thứ giữa, đó là cái khoảng gần đó thôi, chứ mình không để cho nó mở sáng hoàn toàn để nó không có tiết ra gì hết, là thần kinh mình luôn luôn bị căng thẳng, bị kích thích. Và mình cũng không muốn cho nó đóng hoàn toàn hết để cho nó tiết ra melatonin và nó đưa mình vào giấc ngủ sâu. Đó. Thành ra cái con mắt của mình nhắm và cái vị trí cổ đầu của mình phải theo cái trạng thái tâm của mình để làm sao điều chỉnh cho nó được thư giãn, tĩnh lặng, nhưng mà nó phải trong sáng, chứ nó không được mơ mơ mờ màng, nó không được mê mê mờ mờ. Đó là cái động tác của đầu, cổ, lưỡi, mắt. Rồi thì trở lại, khi mà mình làm được cái ổn định về thân, khi mà mình làm được cái thân của mình an ổn rồi thì tất nhiên cái nền nhà của mình nó bắt đầu nó tạm vững, mình mới bắt đầu xây cột lên, xây vách lên, tức là mình bắt đầu mình ổn định cái thân sinh lý của mình, là mình bắt đầu mình điều cái hơi thở của mình cho nó nhẹ, nó sâu. Và khi mình bắt đầu mình điều cái hơi thở mình nhẹ sâu thì quý vị thấy rằng bình thường á, khi mình mới sanh ra mình lấy năng lượng của vũ trụ thì cái năng lượng đó nó đi vào rất sâu trong thai bào, phải không? Tức là nó nằm dưới này, thành ra người mẹ phải thở sâu để làm sao đưa cái năng lượng xuống. Thành ra từ ngay cái nhân tức là người mẹ đã bế hít bụng và đứa bé nằm trong bụng dưới, thành ra đứa bé nó đã hấp thụ cái năng lượng đó ngay từ cái phôi thai rồi. Do đó khi mà nó lớn lên, lúc ra nó cũng biết hít thở bụng và nó lấy cái năng lượng của vũ trụ vào, cũng vào đúng trung tâm năng lượng. Nhưng mà càng ngày mình càng bị những cái vướng mắc ở bên ngoài, bị cái ngoại cảnh nó chi phối, và như vậy mình hướng ra ngoài, cho đến khi là mình bị ở ngoài nó chi phối, và cái sức ép nó càng ngày nó càng đẩy lên dần dần, cái hơi thở mình càng ngày càng ngắn, và khi đó thì cái hơi thở của mình nó chỉ còn trên phổi theo như những cái mà khoa học hiện đại có thể chụp được, có thể đo được, có thể thấy được, và mình nghĩ như vậy là tạm đủ. Và cuối cùng khi cái sức ép nó lên như vậy, cái hơi thở mình cạn như vậy, thì mình bắt đầu mình bị thiếu oxy, thiếu dưỡng khí và thiếu năng lượng, thành càng ngày mình càng bị mệt mỏi, càng ngày mình càng bị bệnh tật, cao huyết áp, căng thẳng thần kinh, trầm cảm, vân vân. Thành ra khi mà cái việc đầu tiên mình phải làm là mình phải tập làm sao để đưa cái hơi thở mình xuống bụng, đưa cái hơi thở mình xuống bụng cho nó dài. Và từ từ sau khi mình điều được cái hơi thở xuống bụng rồi, nó bắt đầu nó thư giãn ra, nó trở về, nó nối kết được với cái năng lượng của vũ trụ trong chính tự thân nó rồi, thì lúc đó sau đó thì mình sẽ thấy cái hơi thở của mình nó sẽ nhẹ dần, sẽ thưa dần và nó sẽ ngắn dần trở lại. Để làm gì? Tại vì trong cơ thể mình nó sẽ có hai phần, tức là phần thức và phần vô thức. Thì một số cơ quan, một số những cái hệ thống chức năng trong người mình nó sẽ được vận hành bởi cả hai, nhưng mà nó vẫn liên quan với nhau. Chẳng hạn như hơi thở của mình, tức là nó vừa làm việc bằng cái thức mà nó vừa làm việc dưới sự chỉ đạo của vô thức. Thành ra khi mà quý vị ngủ, mình không có chú tâm, nó vẫn thở nha. Nhưng mà khi mà mình tỉnh thức, bây giờ mình muốn thở nhanh, mình có thể làm cho nó nhanh được. Mình muốn thở chậm, mình có thể làm cho nó được chậm được. Thành ra nó có thể sống, nó có thể chịu chi phối bởi hai cái hệ thống thức và vô thức. Nhưng mà hai cái đó thấy nó là tách biệt, nhưng thực sự nó vẫn là một. Nó vẫn là một. Và cái đó nó bị chi phối bởi cái gì? Cái đó nó bị chi phối bởi cái tầng cao trên này, tức là cái trí hay là cái Phật tánh của mỗi con người. Và cái đó là cái năng lượng của vũ trụ tự điều khiển lấy nó và tự quân bình lấy nó. Thành ra khi mà mình ngồi một thời gian thì mình sẽ thấy cái hơi thở mình nó ngắn, nó nhẹ và nó thưa dần. Nếu như lúc nào mà mình bị một cái vọng tưởng nó chen vào thì ngay lập tức nó cắt cái đường đó liền, và nó bị bế tắc, nó bị rối loạn, và cái đường kinh mạch của mình nó bắt đầu nó bị bế tắc, nó bị những cái mảng vá. Thì bây giờ quý vị sẽ thấy nó bị mảng vá như thế nào nha. Mình càng thư giãn bao nhiêu, mình càng hít sâu thở chậm bao nhiêu trong cái giai đoạn đầu, mình càng buông thư bao nhiêu thì cơ bắp mình nó lỏng bấy nhiêu và thần kinh mạch máu mình nó lỏng bấy nhiêu, thì lúc đó cái hơi thở đi vào nó sẽ nhẹ hơn, nó sẽ sâu hơn, và như vậy thì cái sự lưu chuyển của mạch máu cũng như của khí nó sẽ đều đặn hơn, nó sẽ nhanh hơn. Và chính vì sao khi nó đều đặn, nó nhanh lên như vậy, thì tự nhiên cái từ trường của mình nó bắt đầu nó gia tăng. Và sau khi nó gia tăng cái từ trường đó rồi thì nó được bao phủ, được bảo vệ, và sau đó nó cộng hưởng trở lại, thì mình không cần thở sâu nữa, không cần thở sâu, và nó cứ cạn dần, để cho cái sự điều khiển của cái hệ ý thức của mình bằng cái hạt que, tức là bằng cái sóng não, nó không còn bị chi phối nữa. Thì lúc đó mình mới bước qua cái tầng cao hơn, tức là mình sống trong cái tỉnh thức nha. Thì cái sự tỉnh thức đó là nó điều khiển bởi cái năng lượng của vũ trụ. Thì quý vị thấy cái vọng tưởng của mình nó càng chen vào bao nhiêu, những cái ký ức nó càng vào bao nhiêu, thì nó càng gây bế tắc, nó càng làm cho mình bị bế tắc nhiều bấy nhiêu. Chỉ đến khi nào mà cái vọng tưởng này nó thưa bớt thì lúc đó cái hơi thở của mình nó mới bắt đầu nó đi từ cạn, nó xuống sâu, nó xuống sâu, và cứ sâu dần. Và sau khi nó càng thưa bao nhiêu, vọng tưởng càng biến mất bao nhiêu, thì cái hơi thở của mình nó càng ổn định, cho đến khi nó sẽ bắt đầu nó ngắn dần, nó ngắn dần. Và nếu vọng tưởng bước vào can thiệp là nó bắt đầu nó bị chi phối. Quý vị thấy hơi thở nó bắt đầu nó sẽ giảm dần khi nó còn một cái điểm nhỏ, và nó sẽ nằm ngay cái con mắt thứ ba của mình. Và như vậy thì bắt đầu ngay khi mà nó bắt đầu nó chuyển như vậy thì mình bắt đầu mình thấy được cái sự nhẹ nhàng, mình thấy nó sáng. Và tại vì lúc đó cái tín tùng của mình nó bắt đầu nó cân bằng được rồi nha. Cái lượng melatonin nó đã được điều tiết bình ổn rồi, thì ngay lúc đó cái mình thấy cái hộp quẹt sáng nay, khi mình tạo một cái sức ép, thì cái sức ép này do cái gì? Do nãy giờ cái năng lượng của mình nó đã ổn định và nó đã tập trung, nó dồn lên đủ rồi, thì nó tạo một cái sức ép giống như mình bật cái hộp quẹt, thì bắt đầu nó phát ra ánh sáng. Và tùy theo cái sức ép đó mà nó sẽ ra màu sáng gì ha. Có khi mình sẽ thấy một màu, có khi mình sẽ thấy nhiều màu, thì cái đó lát nữa cái phần cuối thì mình sẽ thấy là nó sẽ à, cái hơi thở mình nó có thể kéo dài, nó sẽ kéo dài hay ngắn. Nhưng mà khi mình đang ở trong cái trạng thái thư giãn thì chính vì cái năng lượng của mình lúc đó nó bắt đầu nó được tập trung, thì theo cái nguyên lý đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thì năng lượng của vũ trụ nó bắt đầu nó tràn vào. Thì bây giờ toàn cơ thể của mình là một cái thân năng lượng nha. Cái thể vật chất bên ngoài tứ đại nó chỉ là một cái phần hạt que thôi, còn tất cả các cái kênh mạch trong người mình bây giờ nó sẽ khai thông, và năng lượng của vũ trụ nó sẽ bắt đầu nó đi vào để nó fill up, tức là nó đổ đầy, nó làm bão hòa hết. Và chính đây là cái cơ hội để giúp cho khai thông hết tất cả những cái bế tắc, bồi dưỡng lại hết tất cả những cái chỗ nào nó đang còn bị thiếu sót. Nhưng nếu trong khi mà mình đang thư giãn như vậy, trong lúc mà nó đang khai phá những cái chuyện bế tắc như vậy, mà mình bị cái vọng niệm khởi vào, thì nó sẽ bế tắc ngay cái vùng nó chưa khai phá liền ngay lập tức. Và nếu như mà mình không giải quyết, thì đó là những cái điểm mà mình thấy hay bị đau, bị tức, do cái khí độc nó bị tụ lại ở những cái điểm đó. Thì có khi quý vị ngồi thiền một lát nó êm rồi, mình có cái trạng thái y như là kiến bò, hay là mình thấy nó lân lân, thậm chí mình thấy người mình rung nhẹ y như là mình đứng dưới cái cột điện ha. Những cái độ cao thế thì cái từ trường nó quá mạnh, thì lúc đó là lúc mình rớt vào cái trạng thái này. Khi mà người mình thư giãn toàn bộ hết thì bắt đầu cái năng lượng, cái từ trường của vũ trụ nó bắt đầu nó tràn vào, nó hút, thì mình cảm thấy nó rần rần và nó nhẹ bỏng lên. Thì cũng do cái trạng thái này, ngay cái kinh nghiệm này nó tạo nên. Và đây cũng là cái con đường để nó nối kết, chính vì mình quay vào bên trong mà mình mới nối kết được bên ngoài. Còn nếu như mà mình hướng ra bên ngoài mà mình không có quay lại bên trong thì tự nhiên mình sẽ không nối kết được nó. Đó, thì đó là cái nguyên lý của tu tập mà nhiều hồi mình cứ hay hướng ngoại tìm cầu. Ở đây thì nói đến cái vị trí và cái ảnh hưởng của cái năng lượng khi nó đi vào cái kim tự tháp. Thì cái này hôm trước mình có nói rồi nha. Tức là cái năng lượng ở trong kim tự tháp thì nó có những cái bí ẩn và những cái ứng dụng rất là tuyệt vời. Thành ra những người thiền tập mà biết vận dụng thêm cái năng lượng của vũ trụ này trong những cái ngôi nhà thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả rất là cao. Và đây là cái điểm khác biệt giữa phương Đông và phương Tây. Quý vị thấy đa số tất cả những ngôi nhà ở của phương Đông mình đó là cái mái ngói, mái nhọn nha. Hay là chẳng hạn như những cái đền, cái đình, và thậm chí như sáng nay mình nói cái tòa quốc hội của Mỹ, hay là tất cả những cái tòa đại sảnh của tất cả các thành phố, các tiểu bang thì đều có cái gì? Đều có cái hình tròn, hình khối cầu để nó chụp. Và đó là lấy theo cái nguyên lý bắt chước y chang như của những cái đĩa, những cái satellite. Để làm gì? Để nó thu gom năng lượng của vũ trụ và nó giữ lại, nó tập trung. Đó là một cách, và đó là cái cách tối ưu. Đó là cái cách tối ưu. Cái cách thứ hai nữa là làm cái máy y như cái kim tự tháp, thì như vậy nó sẽ tạo một cái từ trường ở trong đó, một cái năng lượng. Còn ở cái xứ Mỹ là cái xứ bị tổn hại nhiều nhất. Là tại sao? Cái máy là máy bằng và nhà của người ta y như cái hộp ha. Xung quanh thì không nói, nhưng mà cái máy mà máy bằng là coi như tiêu rồi. Thành ra sau này thì người ta bắt đầu người ta biết được cái đó, và người ta bắt đầu người ta thay đổi từ từ. Tại vì cái khoảng không gian, ngay cả ở đây cũng vậy, mình thấy nếu như mà mình vận dụng quá đáng, tức là mình sử dụng chẳng hạn nhà mình mà mình ở hết, mình không có để cái khoảng không trên này, tức là cái tầng tầng gác đó, để cho nó tạo nên một cái sự lưu chuyển của năng lượng trong đó, thì mặc dù cái máy bên ngoài mình vẫn có cái hình thù như vậy, nhưng mà cái năng lượng ở trong nó sẽ bị giảm, nó thì bị giảm thiểu rất nhiều. Nó chính nhờ cái không gian, nhưng mà nếu mà không có cái không gian đó thì năng lượng nó không lưu chuyển. Và khi mà mình ngồi thiền được ở ngoài thiên nhiên thì tốt, còn nếu không thì mình ngồi trong nhà thì được ở những cái nơi mà có những cái nóc vòm hay là nóc kiểu kim tự tháp như vậy, thì mình sẽ hấp thụ được cái năng lượng, nó hỗ trợ cho mình cộng hưởng mạnh hơn rất nhiều. Và nên một lần nữa, tức là trong vật lý học thì 1 cộng 1 không phải là 2. Tùy theo một cái góc độ thì theo những cái nhân duyên mà nó có thể tăng lên gấp 5, gấp 7, gấp 10 lần. Và quý vị thấy cũng vậy, tất cả những cái năng lượng của vũ trụ, tất cả những cái cấu hình của vũ trụ, nó đều đi theo cái quy luật là bảo tồn năng lượng. Thành ra mình thấy cái hình tròn nha, cái hình tròn là nó biểu hiện ở khắp nơi đó. Thành ra đó là lý do tại sao mà chúng tôi hướng dẫn quý vị ngồi mỗi một cái nhóm nhỏ cũng vậy, nhóm lớn cũng vậy, từ 4 người trở lên là mình có thể hình thành thành một nhóm để nó tạo cái từ trường cộng hưởng, giống như mình nối với mặt lại với nhau. Và từ đó cái năng lượng đó, mình được hai mặt. Cái mặt thứ nhất là mình sẽ hấp thụ năng lượng của vũ trụ, nó tập trung vào để nó hỗ trợ cho mình. Sau khi năng lượng của mình mạnh rồi thì mình lại bắt đầu phóng nó ra trở lại vào trong vũ trụ để mình trả cho nó, hay là mình gửi đi cho những người thân của mình, những người bệnh ở nơi xa. Là nếu như mà mình ngồi thiền 1 giờ đúng cách, nó có thể bằng 3, bằng 5 giờ của ngồi thiền không đúng cách, thậm chí nó có khi gấp 10 lần. Thì quý vị thấy cái đó là cái cách mà năng lượng nó xoay chuyển ở trong cái cấu trúc kim tự tháp. Và nó cũng tương ưng với cái cấu trúc khối kim tự tháp ngay trong cái sọ não, trong cái khuôn mặt của mình. Thành ra nếu như mà mình thực tập đúng phương pháp nha, nếu như mình thực tập đúng phương pháp, tức là từ chế độ ăn uống, chế độ sống, sinh hoạt của mình, thì với cái sự thực tập tĩnh tâm thiền tọa, nó sẽ giúp cho quý vị giải tỏa được hết tất cả những cái bế tắc về kinh mạch của mình, và nó sẽ tự động, nó sẽ được điều trị và phục hồi tất cả những bệnh lý. Bởi vì vũ trụ đã tạo ra mọi sinh vật thì vũ trụ biết cách, vũ trụ sẽ biết cách để tự quân bình, tự điều chỉnh. Chẳng qua là mình can thiệp vào nó quá nhiều và mình làm cho nó rối loạn, chứ còn nếu không thì tự nó vẫn có thể phục hồi được. Thành ra quý vị thấy khi mà những cái trường hợp bệnh lý đã bế tắc rồi thì cuối cùng người ta vẫn phải đưa bệnh nhân vào trong những cái trung tâm thiền tập để giúp cho bệnh nhân, cái trước hết là làm sao được thư giãn. Mà khi mà mình thư giãn như vậy á, thì cái điều đầu tiên là gì? Đầu tiên là cơ thể mình nó được thảnh thơi, thư thả, độc tố nó được thải trừ. Cái thứ hai nữa là nó không bị căng thẳng, thành ra cái phản lực Newton nó không có. Cái phản lực nó làm gì? Cái phản lực tức là nó làm cho mình bị đau nhiều. Khi một cái tín hiệu truyền đến ngay một cái điểm đau, điểm tổn thương, nếu như mình nhận thấy nó, mình chấp nhận nó và mình để nó bình thường như nó là, thì như vậy cái tín hiệu truyền lại nó cũng chỉ là như vậy thôi, nó không ảnh hưởng mình nhiều. Nó là nó như thật. Còn bởi vì khi mình nhận cái đó, cái ảo giác của mình hay là cái phản lực, cái sự đối kháng của mình, mình càng phản ứng nó nhiều bao nhiêu, mình càng đối chọi nó nhiều bao nhiêu, thì cái phản lực nó trở lại trên cái đường truyền trở lại não bộ mình càng nhiều bấy nhiêu, thì mình cảm giác cái đau bấy nhiêu. Thì cái ví dụ mà chúng tôi thường hay ví dụ với quý vị là bây giờ cái mặt đất này nó bình thường, nó cố định, mà cái tay của mình đập xuống càng mạnh bao nhiêu, thấy không, thì cái phản lực Newton này nó sẽ phản lại cái lòng bàn tay mình mạnh bấy nhiêu, tương đương với cái lực mình tác động. Và mình càng đập mạnh bao nhiêu thì cái tay mình càng bị đau bấy nhiêu. Thì cũng giống như khi mà mình đối trị hay là khi mình nhìn nhận những cái điểm đau. Thành ra cái việc thư giãn đầu tiên hết nó đã giúp cho bệnh nhân được cái lợi ích là nhận chân sự thật như sự thật và không đối kháng, không phản ứng. Thành ra người ta đã giảm đau tự thân của nó rồi, chưa cần cái gì khác hết. Và cái thứ hai nữa mình cũng đã học, tức là khi mà mình ngồi thư giãn như vậy thì cái tuyến tùng này nó sẽ giúp tạo ra được một cái nữa là cái endorphin. Cái endorphin thì nó có khả năng làm giảm đau mạnh hơn cả morphine, hơn cả heroin, mà nó lại không có tác dụng phụ. Thành ra cái việc thư giãn nó sẽ giúp cho mình phục hồi lại hay là chịu đựng được cái đau một cách dễ dàng. Mà khi mình không bị đau á, thì mình sẽ không có bị co thắt, mình sẽ không có phản ứng. Thì như vậy cái khả năng để tiết ra những cái hóa chất, những cái nội tiết tố khác lại càng nhiều hơn nữa, và nó làm cho cái thần kinh của mình được ổn định, được thư thái, được hưng phấn. Thì lúc đó nó mới có thời gian, có năng lực để nó đi, nó làm những cái việc khác. Còn nếu mà nó cứ lo bị đối kháng, nó có lo đi xử lý những cái căng thẳng, những cái co bóp, những cái bị kích thích, thì như vậy nó không còn cái thời gian và nó cũng không có khả năng xuyên qua những cái đó nữa. Thì như vậy khi mà mình càng ngồi, khi mà mình càng ngồi an tâm bao nhiêu, lâu bao nhiêu, thì cái năng lượng nó càng vào nhiều bấy nhiêu. Và khi nó vào nhiều rồi á, thì cái năng lượng nó đủ mạnh, thì mình lại có khả năng tạo nên một cái từ trường, một cái lớp từ trường dày đặc xung quanh mình, và nó thể lưu giữ đó rất là lâu. Bình thường một người như khi mà mình ngồi ở đây một ngày nha, mình ra đi thì nó lưu lại là khoảng chừng 30 giờ là tối thiểu nha. Nếu mà mình ngồi lâu hơn một giờ, mình ngồi một ngày hay một tuần mình đi, thì nó sẽ lưu lại cho tới 30 ngày. Thành ra khi mà mình đã có cái sự thực tập tĩnh tâm thì cái năng lượng, tức là những cái điện tức nó bao quanh đây càng dày đặc hơn, nồng độ nó cao hơn nữa, thì nó lại càng lưu trữ. Thành ra đó là lý do tại sao mình thấy sau khi mà mình tĩnh tâm thiền tọa sau, mình thấy cái người mình nó sáng, nó nhẹ nhàng, là nó tạo một cái lớp mà người ta gọi là hào quang. Nhưng thật ra cái đó chỉ là những cái điện tích nó tạo nên cái lớp từ trường xung quanh mình thôi. Và cái người nào càng thực tập lâu, càng nặng mạnh bao nhiêu, thì cái đó nó duy trì được lâu bấy nhiêu. Và cái đó nó y như là một cái từ trường, thì nó sẽ ảnh hưởng, nó lan ra đến những người khác xung quanh. Thì khi mà mình bắt đầu mình tập trung lên cao độ ha, và mình không còn bị chi phối ở dưới cái phần dưới nữa, thì quý vị thấy toàn bộ những hoạt động của mình là nằm trên não bộ. Và lúc này thì cái tuyến tùng nó bắt đầu nó bật liên tục, nó bị kích, tức là cái năng lượng nó ép lên không? Và cái sức ép vào các cái tinh thể các cái tinh thể crystal là gì quên, những cái tinh thể pha lê trong đó những cái tinh thể pha lê này nó sẽ được cọ sát vào nhau. Và quý vị thấy từ cái màu ánh sáng trắng từ cái màu ánh sáng trắng mà nó qua cái sự cọ sát, nó qua cái sự khúc xạ, như mình có một cái lăng kính thì mình sẽ thấy nó ra 7 màu ha. Và tùy theo cái góc độ của ánh sáng trắng đi qua như thế nào thì nó ra được bao nhiêu màu sắc. Thì đó là lý do tại sao khi mình đến một cái mức độ đó thì mình sẽ thấy là nó sẽ phát ra nhiều loại màu tùy theo cái tình độ, cái sự thực tập của mỗi người. Đó, thì như vậy lúc đó nó bắt đầu nó phát ra đủ 5 sắc cho đến 7 sắc. Mà tất cả lúc đầu cũng chỉ từ một cái sắc trắng ở trong cái những cái thể pha lê trong cái tuyến tùng của mình mà thôi. Thành ra cái này là một cái hình ảnh thực khoa học, chứ nó không phải là một cái ảo giác. Mình sẽ nói đến cái kỹ thuật dùng cái này, tức là mình dùng từ bên ngoài để mình tác động ở bên trong. Thì cái này hôm trước trong cái khóa tu trước mình có nói sơ qua thôi, cho mình chưa đi vào kỹ thuật, tức là kỹ thuật thở và quán tưởng. Thì cái này trong kinh A Hàm Đức Phật có dạy là quán tưởng về hình ảnh, về màu sắc, về đối tượng, vân vân. Thì cái này mai mốt có điều kiện thì mình sẽ nói sâu hơn về cái đó. Thì cái đó là mình dùng bên ngoài để mình kích thích, mình tác động vào bên trong. Thì trở lại nó cũng là cái nguyên lý đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nhưng mà nó sẽ không có hiệu quả bằng cái từ bên trong đi ra. Cái này từ bên trong đi ra. Và quý vị thấy cái này cũng vậy, cái hình ảnh này quý vị thấy giống gì? Giống như khi mà mình bắt đầu cái năng lượng nó đủ mạnh và nó thoát ra con mắt thứ ba, hay là nó thoát ra trên cái luân xa số 7 và nó bắt đầu nó đi vào không gian theo cái chiều xoáy đó. Và như vậy thì tất cả những cái điện tích đó và tất cả những thông tin nó được truyền qua con đường đó để nó tiếp tục nó diêu hành trong vũ trụ, và năng lượng nó tiếp nhận vào để nó khai thông hết tất cả 7 luân xa của mình theo 7 màu khác nhau. Thì đó là 7 cái cầu vòng của vũ trụ, nó tương ứng với tất cả các màu trong luân xa của con người mình. Thì trở lại một lần nữa là cái chu kỳ số 7 này là chu kỳ của vũ trụ cho con người, chứ không phải cho những loài chúng sinh khác. Và như vậy thì nó có khả năng du hành rất là xa. Và khi đó thì toàn bộ cái cõi thái hư này đều nằm trong cái trí, đều nằm trong cái trí, hay là nằm trong cái Phật tánh, cái cõi nhất như, cái cõi nhất nguyên của nó. Và nó có khả năng nghe được, thấy được, phải hiểu được những người khác, đó là chuyện rất bình thường. Và tất cả những cái gọi là những giáo chủ của những tông phái khác nhau, của những xứ sở khác nhau, chẳng qua là cái sự biểu hiện những ở những cái góc cạnh khác nhau của cùng một tần số mà thôi, chứ nó không có cái sự khác biệt. Thành ra đây mới đúng đích thực là cái cội nguồn của tâm linh, tức là năng lượng của vũ trụ. Chứ tôn giáo chỉ là một cái phần nhỏ thôi, chứ tôn giáo không phải là cuộc sống tâm linh duy nhất. Mà khi trở về với cái năng lượng của vũ trụ, thấu hiểu được nó và sống được với nó, thì lúc đó thực sự là một tôn giáo, thực sự là một cuộc sống tâm linh. Đó là lý do tại sao Phật giáo không phải là một tôn giáo. Phật giáo là một cái khoa học tâm linh tối thượng, có thể bao hàm được hết tất cả những ngành khoa học khác trong vũ trụ. Và nó không tôn thờ một đấng giáo chủ nào, không có một cái triết thuyết, là không có một cái giáo điều nào cứng ngắc cả. Thì như vậy khi nó du hành trong vũ trụ, thì quý vị thấy cái con đường du hành nó luôn luôn theo cái chiều xoắn như vậy, nó đi theo cái con đường của cái lực hút. Thành ra mình luôn luôn có cái cảm giác như là mình đi vào một cái lòng ống, mình đi vào một cái lòng ống. Thôi chắc mình phải dừng ở đây.